là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình trung tâm hội nghị tỉnh với số vốn đầu tư lên tới 350 tỷ đồng. Dự án trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư. Dự án nhằm đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tổ chức các sự kiện, hội nghị lớn của tỉnh và khu vực. Sau điều chỉnh, diện tích xây dựng từ khoảng 2.500 m2 lên khoảng 6.700 m2. Tổng diện tích sàn điều chỉnh lên tới 11.700 m2. Cùng với đó, dự án cũng bổ sung diện tích sàn kỹ thuật cơ khí điều khiển dàn âm thanh ánh sáng khoảng 600 m2. Bổ sung mua sắm trang thiết bị và các hạng mục phụ trợ gồm sân lát đá diện tích là 8.500 m2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh dự kiến là 350 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại kỳ họp trước đó. Với việc đầu tư xây dựng dự án trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái với quy mô lớn sẽ phục vụ tốt nhu cầu tổ chức các sự kiện hội nghị lớn của tỉnh và khu vực trong tương lai.
Hiện nay huyện Văn Chấn có 11 trên 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện mục tiêu năm 2025 có từ 15 xã trở lên cán đích nông thôn mới và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để tháo gỡ khó khăn giúp các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Chấn đã đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương huy động hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền vận động khơi dậy ý thức, nghị lực của nhân dân trong việc tham gia tôn tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường và đóng góp cùng nhà nước nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn, huy động các tổ chức cá nhân xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho nhân dân. Đồng thời quan tâm xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, mô hình thắp sáng đường quê, mô hình đường hoa, tăng cường các thiết chế văn hóa tạo cảnh quan môi trường thuận lợi để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Hiện nay huyện Trấn Yên có nhiều sản phẩm nông sản có thương hiệu và hơn 30 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận. Nhiều sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận tiêu biểu như các sản phẩm quế, chè, dâu tằm, miến đao, gà đồi. Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, nông sản, thực phẩm an toàn trên quy mô lớn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ huyện Trấn Yên 13 tỷ 500 triệu đồng triển khai xây dựng thí điểm mô hình trung tâm thu mua cung ứng nông sản an toàn cấp huyện. Mô hình trung tâm thu mua cung ứng nông sản thực phẩm an toàn đặt tại trung tâm huyện sẽ giúp Trấn Yên quảng bá các sản phẩm, đưa thương hiệu các sản phẩm vươn xa hơn ra các thị trường trong nước và quốc tế.
Trong 4 tháng năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho trên 3.400 lượt người, trong đó có trên 140 người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, trên 685 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, trên 5.780 người hưởng bảo hiểm xã hội ốm đau thai sản, dưỡng sức, trên 1.760 lượt người hưởng chế độ một lần. Qua kiểm tra giám sát việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh, nhìn chung được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khách quan, đúng chế độ, đúng đối tượng. Các bước xét duyệt lập danh sách đối tượng hưởng hàng tháng được thực hiện chặt chẽ, từng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình, đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn của ngành. Đặc biệt, việc thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với ngành bưu điện tiến hành đối chiếu thường xuyên, kịp thời in danh sách và chi trả ngay từ ngày đầu của tháng. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời dứt điểm các đơn thư của người dân hỏi về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái sẽ công nhận thêm 88 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 121 trường mầm non, 45 trường tiểu học, 102 trường tiểu học và trung học cơ sở, 46 trường trung học cơ sở và 20 trường trung học phổ thông. Các trường đã đạt chuẩn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng. Đối với 110 trường chưa đạt chuẩn, không nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng từng tiêu chí, phấn đấu 100% trường đạt từ 2 tiêu chuẩn trở lên, trong đó ít nhất 44 trường đạt 3 tiêu chuẩn, 51 trường đạt 4 tiêu chuẩn. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp chỉ đạo các trường rà soát về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu đội ngũ đáp ứng tiêu chuẩn về tổ chức và đội ngũ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh. Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau?
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mới trả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, Bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng. Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây.
Vâng.
Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Có mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây, rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá, hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh nẹp vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà, đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời, 40 triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra ấy, cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ không?
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ?
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, người thứ ba lại giảm xuống còn 60%, người thứ tư chỉ phải đóng 50%, và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu, chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng, thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu đâu là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2.2 triệu bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái,
đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Vâng, bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ đã đòi về. Ê, ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy. Mấy khi ông bà sang chơi thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không
có phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tích cực phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm mọi người đều được chăm sóc, hưởng lợi từ bảo hiểm y tế, góp phần cùng toàn huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hoàn thành các tiêu chí để cán đích huyện nông thôn mới trong năm 2023. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Đến thời điểm này, xã Bạch Hà, huyện Bình có 76% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Đảng ủy chính quyền xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Bình cho biết.
Giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tổ quốc, rồi là các ngành đoàn thể, từ xã đến thôn, để tích cực về cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến đối tượng mà khẩu nghèo, thoát nghèo, khẩu cận nghèo, thoát cận nghèo năm 2022 để tập trung vào đối tượng đó để tuyên truyền thực hiện người dân mua bảo hiểm để đảm bảo cái quyền lợi 5 năm liên tục.
Tại xã Tân Hương, Đảng ủy chính quyền xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với cán bộ chuyên quản bảo hiểm xã hội huyện thực hiện rà soát các đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế, các đối tượng có thẻ nhưng sắp hết hạn và các hộ chưa tham gia để phối hợp tuyên truyền vận động cho phù hợp. Chị Nguyễn Thị Thảo, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Bình cho biết.
Tôi được các cán bộ huyện xã tuyên truyền về việc tham gia bảo hiểm y tế thì tôi cũng thấy được lợi ích rất là nhiều. Ví dụ như không may trong trường hợp ốm đau nằm viện thì cũng được giảm chi phí rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là tham gia cả hộ gia đình thì cũng được giảm trừ phí bảo hiểm thêm nữa.
Bà Lạc Thị Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Bình nói.
Kêu gọi những cái doanh nghiệp, đấy những cái xưởng cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của xã để vận động và giúp đỡ những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn để không có khả năng tham gia bảo hiểm. Thì đến giờ phút này thì xã thì cũng cơ bản thì đã vận động cái bảo hiểm cũng cơ bản là đạt trên 90%.
Với mục tiêu năm 2023, toàn huyện Bình có 97% trở lên người dân tham gia bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành các tiêu chí cán đích huyện nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm y tế tới người dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế. Bên cạnh sự chủ động, thì vẫn có một số địa phương chưa làm tốt công tác tuyên truyền, số người tham gia đạt thấp so với kế hoạch. Bà Mai Thị Thanh Bình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bình cho biết.
Phấn đấu trong cái tháng 4, tháng 5 sẽ có khoảng 4.500 người tham gia bảo hiểm y tế và 300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiếp đến là chúng tôi chú trọng đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ kỹ năng đối với nhân viên thu, phối hợp với bưu điện để giao chỉ tiêu cho các nhân viên thu, đẩy mạnh cái VSID để mọi người dân có thể tự kiểm tra được mỗi ngày tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình để giám sát việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cái số tiền mình đã đóng.
Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện cũng tích cực phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện tốt công tác giám định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chữa bệnh của người dân. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện cũng tích cực phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện tốt công tác giám định nhằm bảo vệ quyền lợi khám chữa bệnh của người dân, giải quyết những vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất, chủ động phối hợp làm tốt công tác dự toán và thanh toán tiền mua bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng theo quy định hiện hành.
Hồ nước mênh mông, đêm buông đầy sao trời. Nghe mặt hồ lay động, đàn cá bơi. Vang tiếng ai đưa trên khoang tàu gió lộng. Đêm hội vui răng lưới, vút cao giọng hò. Tiếng ca đùa đàn cá bơi soi nghiêng nghiêng trên dòng biếc núi cung nhìn theo cá về hò lên chắc cánh tay nào cùng nhau ta kéo lưới nhanh tay lên hơi gió này ta vui sao khoang cá tươi đầy. Sống mới đêm đêm chờ. dẫu một lần cũng khó quên. Đêm trăng lên soi mặt nước lấp lánh đàn cá vàng, lặng nghe có tiếng ai hò vọng vang trên vách núi. Gió ơi gió ơi gió này nhanh tay ta kéo lưới cả đầy. Gió ơi gió đây quê mình đang từng ngày đổi mới. Gió ơi gió đây quê mình xôn xao gọi về những mùa xuân. Hồ thác mênh mông đêm đêm rộn tiếng hò, đoàn thuyền vui kéo lưới trong
ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt trung tâm chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ bệnh viện trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám, trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.